Sila, giới, nền tảng của Dhamma, SN Goenka. Bài dịch sau đây được trích từ bản chính phát hành tháng 8 năm 1998 của Vibhasijana Bhatika. Đây là bài trích thứ 3 trong loạt 44 bài diễn văn phát hành trên đài truyền hình Z. Pháp cú: người hành thiền chuyên cần, khôn ngoan, củng cố vững vàng trong giới, phát triển samadhi, định tâm và trí tuệ, tháo gỡ những nút thắt của những bất tịnh. Visuddhimagga 1.1. Để học Vipassana, phương pháp thanh lọc tâm, điều cần thiết là phải đến một trung tâm thiền Vipassana. Phương pháp này chỉ học được trong một môi trường thích hợp. Nếu ta muốn học đọc và viết, ta phải tới trường học để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Ta phải tới phòng tập thể dục để học yoga và pranayama, tập thở. Ta phải tới lớp dạy yoga. Cũng vậy, muốn học phương pháp Vipassana này tinh túy trong giáo huấn của Đức Phật, ta phải tới một trung tâm thiền Vipassana. Ta không cần thiết phải ở lại trường học hay phòng tập thể dục suốt ngày đêm, chỉ cần học được phương pháp rồi về thực hành ở nhà. Nhưng để học phương pháp Vipassana, ít ra trong giai đoạn đầu ta phải ở trong một trung tâm thiền 10 ngày. Nếu mục đích của thiền chỉ là để định được tâm, ta có thể dựa vào lời chú hay một hình ảnh của đối tượng của sự định tâm do một đạo sư ban cho rồi thực hành ở nhà. Một phương pháp như thế có thể làm tâm an tĩnh, tập trung tâm và ngay cả có thể thanh lọc từng lớp bề mặt của tâm. Nhưng Vipassana không chỉ thanh lọc tâm ở bề mặt, nó là cuộc giải phẫu và thanh lọc phần thâm sâu nhất của tâm, nơi những bất tịnh phát sinh và sinh sôi nảy nở. Đây là những bất tịnh mà ta đã tích lũy ở bề sâu của tâm trong vô lượng kiếp. Những người không tin vào kiếp quá khứ cũng đã tích tụ rất nhiều bất tịnh ngay trong kiếp này. Ta đã trở thành tù nhân của khuôn mẫu, thói quen, tạo ra những bất tịnh tại bề sâu của tâm. Đó là một sự ràng buộc ghê gớm. Ta phải giải phóng tâm khỏi sự ràng buộc này và thay đổi bản tánh không ngừng tạo ra bất tịnh. Một cuộc giải phẫu sâu trong tâm là điều cần thiết để đạt được mục đích này. Khi bị ốm đau, ta tới một nhà thương sạch sẽ và vệ sinh. Nếu cần phải giải phẫu, ta tới một phòng mổ được khử trùng hoàn toàn. Vipassana là một cuộc giải phẫu hết sức nghiêm trọng. Do vậy, ta chỉ có thể học được Vipassana một cách đúng đắn trong một môi trường không bị ô nhiễm. Không những từ không khí mà còn là ô nhiễm từ những bất tịnh trong tâm. Những trung tâm thiền Vipassana này đã hiện diện từ thuở xa xưa cũng như vào thời nay. Môi trường trong một trung tâm được giữ gìn hết sức tinh khiết, cây cỏ xanh tươi và không có bất cứ ô nhiễm môi trường nào. Tại đây có bình an, yên tĩnh và một môi trường để thiền một cách dễ dàng. Và điều quan trọng nhất là không có bất cứ hoạt động nào khác ngoài Vipassana tại những trung tâm thiền này. Khi chỉ có Vipassana được thực hành thì toàn thể trung tâm ngập tràn những rung động của Dhamma tinh khiết. Do đó, trung tâm là nơi lý tưởng để thực hiện một cuộc giải phẫu tâm lần đầu. Hơn nữa, còn có những người có khả năng và được phép tại trung tâm Vipassana để trợ giúp cuộc phẫu thuật này. Để giảng dạy phương pháp này, cố tự mình học phương pháp này là điều không nên. Vipassana không rắc rối. Nó là một phương pháp rất giản dị. Ta có thể nghĩ rằng mình có thể bắt đầu luyện tập bằng cách chỉ sau khi nghe pháp thoại hay đọc một quyển sách. Nhưng tôi muốn có lời khuyên cho quý vị. Vipassana là một công việc cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ tế nhị. Ít nhất một lần, vào lúc bắt đầu, ta nên học trong một môi trường thuận tiện trong 10 ngày, dưới sự hướng dẫn của một người hiểu biết, có kinh nghiệm, được cho phép. Sau đó mọi người là chủ nhân của mình. Tại nhà ta có thể hành thiền liên tục trong nhiều giờ. Bởi vậy, không thể giải phẫu sâu trong tâm khi ở nhà. Sau khi đã học được Vipassana tại một trung tâm, ta có thể hành thiền tại nhà vào buổi sáng và buổi chiều. Bất cứ khi nào cần thêm một cuộc giải phẫu sâu trong tâm, ta lại có thể tới một trung tâm thiền Vipassana. Còn một lý do nữa, tại sao Vipassana phải được học trong một trung tâm thiền? Mục đích của phương pháp là để phát triển một tâm thanh tịnh. Cho nên, khi học Vipassana trong 10 ngày tại một trung tâm, ta giữ sila, giới, mà không vi phạm dưới bất cứ hình thức nào. Ta không giết hại, ta không phạm tà dâm và kiên cử tình dục trong suốt 10 ngày. Ta không nói dối, ta không trộm cắp, ta không dùng bất cứ chất gây sai nghiện nào. Ta hiểu rằng, để sống cuộc đời đạo đức, ta phải làm chủ được tâm. Nếu ta không thể làm chủ được tâm, thì làm sao giữ giới được? Nhưng ta chỉ có thể học được phương pháp này chỉ khi nào ta sống một cuộc đời đạo đức. Như vậy, một khó khăn lớn lao phát sinh. Để sống một cuộc đời đạo đức, ta phải làm chủ được tâm. Tâm phải được thanh lọc. Để làm chủ được tâm, để thanh lọc tâm, cuộc đời của ta phải là cuộc đời đạo đức. Ta phải để con ngựa đằng trước hay cỗ xe đằng trước? Phải tập giữ giới trước hay tập định tâm và thanh lọc tâm trước? Để giải quyết vấn đề này, những bậc thầy trong nước chúng ta thiết lập truyền thống đi tới trung tâm thiền để học Vipassana. Ở đó ta có thể thực tập tất cả 5 giới. Có nghĩa là ta không có hành động bằng việc làm và lời nói nào quấy rối sự bình an và hài hòa của người khác. Bằng cách nào? Môi trường của trung tâm thiền, kỷ luật và chương trình hàng ngày của một khóa thiền 10 ngày bận rộn đến nỗi ta có thể giữ giới một cách dễ dàng. Thiền sinh hết sức bận rộn từ 4 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, nên không có cơ hội để phạm giới. Để tránh nói dối và lời nói sai trái, trung tâm thiền còn thêm một điều lệ nữa. Trong suốt thời gian khóa thiền, ta phải giữ im lặng. Không được liên lạc với người đồng tu. Dĩ nhiên ta có thể nói với thiền sư để được thông hiểu về phương pháp, hay nói với ban quản trị về nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, ngay khi nói với họ, ta phải hết sức chú ý để không phạm giới. Ta không nên phóng đại hay giấu giếm bất cứ điều gì. Bằng cách này, ngay cả giới không nói dối cũng có thể duy trì một cách dễ dàng. Do đó, giới được duy trì một cách hoàn hảo. Việc học phương pháp bắt đầu bằng nền tảng của sila hoàn hảo. Nếu thiền sinh thực hành đúng theo sự hướng dẫn thì chắc chắn sẽ được tiến bộ. Nhưng nếu không có nền tảng sila, thiền sinh không thể tiến bộ. Vào thời của Đức Phật cũng như ngày nay, có một số người nói với thiền sinh: cần giữ giới để làm gì? Cứ làm bất cứ điều gì quý vị muốn. Hãy hưởng thụ một cách tự do, ngụp lặng trong khoái cảm. Ngay cả như thế, ta sẽ dạy quý vị phương pháp để đạt được cực lạc. Những người được gọi là đạo sư tâm linh như thế hấp dẫn một số đông người. Người ta thường kiếm cách hưởng thụ mà không tốn công sức. Nếu họ không cần phải giữ giới mà vẫn đạt được cực lạc thì mong muốn gì hơn? Những ảo tưởng tai hại như thế không có chỗ đứng nào trong Vipassana, con đường Dhamma đích thực. Nền tảng đạo đức là tuyệt đối cần thiết. Sau cùng ta phải giải phẫu tâm, ta phải hiểu tại sao lại cần thiết như thế. Chỉ làm cho tầng lớp trên mặt của tâm tràn ngập những khoái lạc không phải là mục đích của Vipassana. Ta phải tới được và thanh lọc tâm ở đáy sâu, tầng lớp sâu thẳm nhất, nơi bất tịnh phát sinh, nơi chúng tích lũy. Đó là cuộc giải phẫu rất sâu. Nếu phần trên mặt của tâm bị phiền nhiễu, rất dao động, mang lại kết quả là những rung động bất tịnh, rất thô thiển. Những rung động này tạo ra một hàng rào cản không cho phép ta đến được đáy sâu của tâm. Giả dụ ta tìm mỏ dầu dưới đáy biển. Vào mùa mưa, việc tìm kiếm dưới đáy đại dương phải tạm ngưng vì sóng to, gió lớn. Khi hết mùa mưa thì sóng gió cũng hết. Bây giờ công việc tìm kiếm có thể tiếp diễn, mặc dù sóng gió không hoàn toàn hết hẳn. Tương tự như thế, đối với những sóng gió của bất tịnh trong tâm, nhưng khi ta phạm giới, cho dù là giết hại hay trộm cắp hay say nghiện hay nói dối hay tà dâm, thì có những làn sóng bất tịnh rất cao trên bề mặt của tâm khiến ta không thể đi tới đáy sâu. Nếu ta phải luyện tập ở bề sâu của tâm, một tình huống phải được tạo ra, mặc dù có những dông bão bất tịnh, chúng sẽ không sinh sôi nảy nở và tạo ra những cơn sóng bất tịnh rất cao trong tâm. Toàn bộ môi trường của trung tâm thiền rất hữu ích để đạt được điều này. Phải triệt để tuân theo điều lệ, kỷ luật, chương trình. Nếu ta luyện tập mà tuân theo kỷ luật thì ta có được lợi lạc. Người ta tới trung tâm thiền không phải để du ngoạn hay để hưởng 10 ngày nghỉ phép, tránh khỏi những trách nhiệm của cuộc đời, nhưng mà để hành thiền, để xóa bỏ những bất tịnh bằng cách hành thiền hết sức nghiêm túc. Ta phải luyện tập rất nghiêm túc và liên tục. Bởi vậy, với sự hiểu biết, hãy chấp nhận và tuân theo điều lệ, ta bắt đầu tập luyện một cách nhiệt thành. Ấn bản Dhammakirti, tháng 9 năm 1999.